Kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị. Kính chào toàn thể quý tơ tớ của Chúa. Buổi sáng hôm nay tôi dâng lời cảm tạ ba ngôi Đức Chúa Trời vì có được cơ hội và dịp tiện để hầu việc Chúa với Hội đồng Bồi Linh Nam Giới Phụ Nữ Tây Nam Hoa Kỳ buổi sáng hôm nay. Trước hết chúng tôi xin thay cho toàn thể quý vị trong Ban Chấp hành Đoàn Nam Giới cũng như thay cho bà Mục sư Đoàn trưởng Đoàn Phụ Nữ, bà Mục sư Nguyễn Đăng Minh, tôi xin có lời chào thăm đến tất cả quý tôi tớ Chúa và quý cụ, quý ông bà, anh chị. Buổi sáng hôm nay tôi có một sứ điệp để gửi đến cho toàn thể quý ông, quý bà. Tôi biết có người dậy lúc 4 giờ sáng hôm nay để lái xe đến tham dự hội đồng. Tôi biết đã bỏ ra rất nhiều thì giờ, tốn tiền xăng, tốn thì giờ, bỏ công việc gia đình, bỏ công việc hội thánh để chúng ta đến đây, để chúng ta tìm kiếm Chúa, thờ phượng Chúa. Và hy vọng khi ra khỏi nơi này, khi lái xe về, dù 4 tiếng hay 3 tiếng đồng hồ ở trên freeway, thì chúng ta cũng được thỏa vui vì chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa và chúng ta đã được gặp gỡ Chúa và Chúa có thăm viếng chúng ta. Và đó là niềm ao ước rất là đơn sơ của chúng tôi ở trong Đoàn Nam Giới và Phụ Nữ. Để bắt đầu, tôi xin quý vị giúp cho có hai câu hỏi để quý vị trả lời. Nếu tôi tổ chức một chuyến đi tham quan, thăm viếng và du lịch theo dấu chân Phao-lô, và tôi có một cái deal rất là tốt, chỉ có 999 đồng 99 xu, thì bao nhiêu quý vị ở đây sẽ ghi danh và sẽ theo dấu chân Phao-lô? Xin quý vị giơ tay lên cho tôi thấy. 999 đồng, 1/3 cái giá của giáo hạt thôi. Bây giờ tôi xin cho tôi coi cái tay trước cái đã. Quý vị thét mét nhiều quá. 999 đồng, theo dấu chân Phao-lô 10 ngày đi ăn ở trong khách sạn 10 sao. Bé hơn nữa, 1000 sao. Tối ra ngoài kia nhìn lên 1000 sao luôn. Không có 5 sao, 5 sao là chuyện nhỏ. Bao nhiêu người sẽ ghi danh 999 đồng để đi? Chú cha ơi, ngon lành. Bây giờ quý vị cho tôi hỏi câu hỏi thứ hai. Nếu tôi kêu gọi quý vị có một chuyến đi và một cuộc hành trình rất là lâu dài theo dấu chân Chúa Giê-xu, giá cả cuộc đời của quý vị, ai ghi danh đi cho tôi quay tay. Quý vị phải thành thật nha. Come on. Come on. Rồi. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Chúa. Đề tài của Hội đồng Bồi Linh Nam Giới Phụ Nữ ở tại Tây Nam Hoa Kỳ năm nay rất hay. Tôi phải nói là đụng trần theo dấu chân Chúa. Quá chừng. Theo dấu chân mục sư hội trưởng, theo dấu chân Phao-lô. Còn bây giờ theo dấu chân Chúa Giê-xu, đụng trần luôn rồi. Và cái giá cả cuộc đời của chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta không thắc mắc là cuộc đời Chúa Giê-xu là một tấm gương cho cơ đốc nhân chúng ta noi theo. Tuy nhiên, tôi dám cả gan để nói, hầu hết mọi người không ai giả định sự chết của Chúa Giê-xu Christ là một tấm gương cho cơ đốc nhân của chúng ta ngày nay noi theo. Nhưng mà sự chết của Chúa Giê-xu chính là điều mà sứ đồ Phi-e-rơ đã đề cập ở trong phân đoạn Kinh Thánh này. Tôi cảm ơn Chúa khi mà những cái vị ở trong cái khu vực Tây Nam này đưa cái tựa đề, cái chủ đề của Hội đồng Bồi Linh Nam Giới Phụ Nữ kỳ này ở tại Tây Nam Hoa Kỳ, thì tôi cảm ơn Chúa trước hết là cái tựa đề. Nhưng mà cái thứ hai đó là ăn không được, ngủ không được. Bởi vì đây là một cái tựa đề rất là hay và nó mang cái ý nghĩa suốt cuộc đời của chúng ta theo Chúa. Và tôi suy nghĩ và cầu nguyện rất nhiều ở trong cái sự run rẩy sợ sệt để mà có được một sứ điệp để đáp ứng cho hội đồng. Và sự thương khó của Đấng Christ và sự chết của Đức Chúa Giê-xu Christ để lại một tấm gương cho cơ đốc nhân của chúng ta noi theo dấu chân Ngài. Chúng ta hiểu là cuộc đời của Chúa Giê-xu đó là một nếp sống tròn vẹn và gương mẫu. Nhưng mà khi Phi-e-rơ viết ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 này, ông không viết cho chúng ta một nếp sống gương mẫu của Chúa Giê-xu, Nhưng ông viết tấm gương của Chúa Giê-xu trong sự chết của Ngài. Và thưa quý vị, đây là một lẽ thật quan trọng, bởi vì quý vị học nhiều cái phẩm tính của một người trong sự chết của họ hơn là trong sự sống của họ. Quý vị có đồng ý như vậy không? Chúng ta nhiều khi chúng ta thấy một người khoảng 70-89 tuổi, nhưng mà Việt Nam của chúng ta có cái câu 89 tuổi chưa phải là già, đúng. Tại vì 89 tuổi một ngày nó chưa biết họ là ai. Thành ra cuối cùng đó, khi mà nhìn về cuộc đời của một người đó, thưa quý vị, chúng ta phải nhìn cho nó đến giây phút cuối cùng. Nếu mà chúng ta nhìn về cuộc sống của Chúa Giê-xu đó, có thể nó chưa có chính xác. Nhưng mà quý vị nhìn cuộc đời của Chúa Giê-xu cho đến giây phút cuối cùng, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ học được rất nhiều phẩm tính của Chúa Giê-xu. Con người thật của quý vị và con người thật của tôi sẽ được bày tỏ trong lúc bị sự thử thách mãnh liệt nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. Năm 1975, cho tôi về một cái khái niệm để hiểu biết về cái nhân tình thế thái. Phải đến năm 1975, đó là trong cái thế hệ của tôi. Có những bậc ở tại đây lớn tuổi thì năm 1954, năm 1945. Nhưng mà đối với cá nhân của tôi là năm 1975. Hoạn nạn và thử thách bày tỏ cái phẩm hạnh thật của con người. Nghịch cảnh bày tỏ cái đạo đức của một người. Và hoạn nạn càng khốc liệt chừng nào thì sự bày tỏ sẽ rõ ràng hơn con người thật và đạo đức thật của chúng ta. Quý vị có đồng ý không? Tôi thật sự không biết một người nếu tôi chỉ biết người đó ở trong thuần cảnh. Nhưng tôi thật sự biết con người thật của ai đó trong cái thời điểm khó khăn nhất, trong cái sự thử thách, dưới cái áp lực và dưới sự ép buộc khủng khiếp nhất. Quý vị biết, trong một cái hoàn cảnh điều kiện bình thường và có thể kiểm soát được, mỗi buổi sáng Chủ nhật, ai cũng cầm một cuốn kinh thánh bìa da đi vào nhà thờ, mang những cái cà ravat rất là đắt tiền của Macy, mặc những cái bộ vest rất là đắt tiền của Nordstrom, mang những cái đôi giày rất sang trọng của Italy. Nhưng mà chúng ta không biết cái con người thật đó, cho đến khi chúng ta được sự thử thách của Chúa. Do đó cái sự bày tỏ rõ ràng và chân thật nhất phẩm tính của Chúa Giê-xu Christ ở trong cái thời điểm mà Chúa Giê-xu chịu thương khó nhiều nhất. Và đó là thời điểm Chúa Giê-xu hy sinh ở trên thập tự giá. Cơ đốc nhân của chúng ta thấy sự chết của Chúa Giê-xu cũng trọn vẹn như cuộc đời của Chúa Giê-xu. Và sự chết của Chúa Giê-xu chỉ khẳng định cái mỹ tính tinh sạch, thanh bạch, tinh rồng trong sự sống của Chúa Giê-xu. Thành ra tôi tạ ơn ba ngôi Đức Chúa Trời vì cuộc đời của Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta chỉ nghe nói cuộc đời của một vị giáo sư khi người đó còn đang dạy học. Chúng ta chỉ nghe cuộc đời của một người lãnh tụ tôn giáo khi người đó còn có sức khỏe và trí tuệ minh mẫn. Còn những cái gì phía sau đó, sau cái khoảng thời gian mà người ta khỏe mạnh, người ta được tất cả mọi sự được thông thả đó, chúng ta không nghe nói đến. Thật ra cơ đốc nhân của chúng ta có cái cơ hội để nhìn cái cuộc đời của Chúa Giê-xu một cách trọn vẹn, từ lúc ban đầu cho đến cuối cùng ở trên thập tự giá, để cho chúng ta có thể tự hào và nói với tất cả mọi người ở trên thế gian này, chúng ta không phải tin vào một giáo chủ hoặc một tôn giáo, nhưng mà chúng ta tin vào một thần nhân Giê-xu. Và trong sự chết của Chúa Giê-xu đó, Ngài mặc khải cái mỹ đức của Ngài, dạy chúng ta cách sống thế nào. Và sứ đồ Phi-e-rô bày tỏ sự chết của Chúa Giê-xu mặc khải nhiều điều quan trọng hơn là lúc Chúa Giê-xu còn sống mà thi hành chức vụ. Và thưa quý vị, Chúa Giê-xu không phải chỉ chết cho cơ đốc nhân, nhưng Ngài chết để làm gương cho chúng ta ngày hôm nay noi theo dấu chân Ngài. Và Chúa Giê-xu bày tỏ cho chúng ta cái cách sống như thế nào để chúng ta bước theo Chúa mỗi ngày. Bây giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ cái tựa đề của cái chủ đề của hội đồng năm nay rất là hay. Mỹ đức của Chúa Giêsu bày tỏ như thế nào? Mỹ đức của Chúa Giêsu không thể bày tỏ trong cái điều Ngài làm, bởi vì Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập tự giá. Ở trên thập tự giá đó Chúa Giêsu không có làm được. Về phương diện con người đó, Chúa Giêsu không có làm gì hết. Mỹ đức của Chúa Giêsu không thể bày tỏ trong cái điều Chúa Giêsu suy nghĩ, bởi vì cái điều gì Chúa Giêsu suy nghĩ ở trong đầu, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị, tất cả những sứ đồ và môn đồ, cũng như những người lính của đế quốc La Mã và chân chúng thời bấy giờ, người ta nhìn Chúa Giêsu nhưng mà người ta không có đọc được cái sự suy nghĩ ở trong đầu của Chúa Giêsu. Do đó cái điều duy nhất mà chúng ta có thể biết về mỹ đức của Chúa Giêsu trong lúc Ngài chết, đó là những điều Ngài phán trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời Chúa ở trên đất trần này. Tôi cố gắng cậy ơn của Chúa. Nếu quý vị muốn bước theo dấu chân Chúa, thưa quý vị, có 7 bước. Và chúng ta buổi sáng hôm nay sẽ bước đi theo từng bước một của Chúa Giêsu. Và nếu chúng ta theo dõi, rồi sau đó tôi sẽ kêu gọi để ai ký thác cuộc đời của mình để bước theo dấu chân của Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ có 7 bước rất cụ thể và rất rõ ràng để cho chúng ta có thể có một cái quyết định ở trong hội đồng Bồi Linh Nam Giới Phụ Nữ Tây Nam Hoa Kỳ ngày 20 tháng 4 năm 2013. Cái điểm thứ nhất ở trong Luca đoạn 23 câu 34. Luca đoạn 23 câu 34. Bước thứ nhất của Chúa Giêsu để lại cho chúng ta noi theo. Song Đức Chúa Giêsu cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn họ bắt thăm chia áo sống của Ngài. Nguyên tắc và bước dấu chân thứ nhất của Chúa Giêsu, và đó là nguyên tắc thuộc linh thứ nhất của Chúa Giêsu, đó là Chúa Giêsu chết tha thứ cho người phạm tội nghịch cùng Ngài. Và đó là bước chân thứ nhất. Trong khi chết, Chúa Giêsu bày tỏ một tấm lòng tha thứ. Chúa Giêsu tha thứ cho người giết Ngài. Ngày hôm nay nếu ai làm bể nồi cơm của mình, chưa có đụng đến tính mạng mình, là khó khăn lắm đó. Ở trong Giăng có nói Chúa Giêsu đến thế gian, nhưng mà dân sự của Ngài từ chối Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu ở giữa loài người, nhưng mà loài người không chấp nhận Ngài. Bây giờ xin quý vị tất cả tại đây ai cũng tinh thông về Kinh Thánh và câu chuyện của cuộc đời Chúa Giêsu. Chúng ta đi từng bước một. Khi Chúa Giêsu giáng trần, nhà quán không có chỗ cho Ngài. Quý vị nghĩ là quý vị sẽ tha thứ được không? Sau khi Chúa Giêsu giáng trần, ở đây có ai kinh nghiệm như vậy không? Chưa tròn được một năm, vua Herod tìm cách để giết Chúa Giêsu. Ở đây có ai chúng ta giữa vòng của chúng ta sinh ra mà bị sự thù hằn và bị cái sự mà nghĩa là căm ghét hờn giận khủng khiếp đến độ mà người ta sẽ tìm để giết mạng sống của mình không? Và từ đó kẻ thù của Chúa Giêsu luôn luôn tìm cách hết cách này đến cách kia để giết Chúa Giêsu, chứ không phải để đuổi Chúa Giêsu không thôi. Và con Đức Chúa Trời đã chịu bằng lòng trao chính Ngài vào tay họ, và họ bắt đầu để giết Ngài. Nhưng mà Chúa Giêsu trả lời như thế nào? Chúng ta tưởng tượng là Chúa Giêsu sẽ chửi rủa hoặc báo thù kẻ giết hại Ngài sao? Thưa quý vị, tôi đọc Kinh Thánh rất rõ ràng trong 4 sách Tin Lành, Chúa Giêsu không làm điều đó. Lời cầu nguyện đầu tiên của Chúa Giêsu là lời cầu nguyện tha thứ cho họ. Tha thứ cho họ ở đây là tha thứ cho những người tìm để mà giết Ngài, chứ không phải là tìm để mà chỉ hại Ngài không thôi. Và Chúa Giê-xu đã bày tỏ sự tha thứ của Ngài ngắn gọn ở trong những chữ mà chúng ta đọc ở trong câu 34, ở trong Luca đoạn 23. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Tại sao Chúa Giê-xu không cầu nguyện là xin Chúa ban cho họ có nhà, có cửa, có xe, có con đông, có cháu nhiều? Thưa quý vị, mà chỉ cầu nguyện cho sự tha thứ. Sự tha thứ là nhu cầu lớn nhất của loài người. Tin lành của Chúa Giê-xu được gọi là tôn giáo tha thứ. Không có một tôn giáo nào dưới ánh mặt trời này có được cái khái niệm tha thứ. Người Hồi giáo, nếu anh nói tầm bậy, tôi sẽ ôm bom tôi nổ cho anh chết luôn. Người Phật giáo không có khái niệm tha thứ, bày tỏ qua cái sự luân hồi và cái nghiệp chướng. Anh làm thì anh ráng tập thể dục cho khỏe để mà trả lại những điều mà anh đã làm. Không ai tha hết. Duy chỉ có tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ của chúng ta là tin lành của sự tha thứ. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho sự tha thứ của nhân loại bởi vì tha thứ là con đường duy nhất dẫn vào sự thông công với Đức Chúa Trời. Tha thứ là con đường độc đạo dẫn ra khỏi địa ngục. Tha thứ là niềm hy vọng duy nhất cho sự ban phước, và tha thứ là điều Chúa Giê-xu cầu nguyện. Ngày hôm nay, nếu mà cơ đốc nhân của chúng ta biết Chúa Giê-xu và hiểu được những điều chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, thì cơ đốc nhân phải là người tha thứ. Nếu mà chúng ta không tha thứ đó, người đời này đánh giá chúng ta, họ sẽ nói chúng ta như thế này: người này là người cố chấp. Đúng không? Nặng hơn một chút nữa, người ta nói người này là người nhỏ mọn. Thưa quý vị, cơ đốc nhân là người rất là cao trọng. Đừng bao giờ quý vị để cho một người khác là một người không biết Chúa, hoặc là dưới vòng những người tin Chúa, nói chúng ta là những người không biết điều hoặc nhỏ mọn. Có một cái nguyên tắc để sống, có một cách để sống cuộc đời của quý vị, quan tâm đến Đức Chúa Trời và tha thứ tội lỗi mà con người đã phạm nghịch cùng chúng ta, hơn là chúng ta tìm cách để chúng ta trả thù. Và thưa quý vị, đây là bước thứ nhất, noi theo Chúa, dấu chân Chúa Giê-xu. Ông Ê-tiên bị ném đá chết. Vì sao? Có phải Ê-tiên bị ném đá chết vì Ê-tiên là một người xấu? Thưa không, Ê-tiên bị ném đá chết vì ông yêu mến Chúa Giê-xu và ông giảng đạo Chúa Giê-xu, để rồi chết ở dưới những cái hòn đá đẫm huyết như được ghi ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 7 câu 60. Và ông Ê-tiên noi theo dấu chân Chúa Giê-xu, mở miệng ra và cầu nguyện những giây phút cuối cùng trong cuộc đời của Ê-tiên: lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Và ông cũng cầu nguyện là xin tha thứ cho họ bởi vì họ không biết họ làm điều gì. Ê-tiên là người đầu tiên noi theo dấu chân Ngài. Quý vị sống như thế nào? Quý vị cần phải sống với một tấm lòng tha thứ đối với người đã vi phạm mình, đối với người đã làm mất danh dự của mình, đối với người đã làm mất mặt mình, đối với người đã làm mất sĩ diện của mình. Thưa quý vị, chúng ta nếu bước theo dấu chân của Chúa Giê-xu, bước đầu tiên là chúng ta phải tha thứ. Ai có thể tha thứ được? Không ai tha thứ được hết, cho đến khi có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Chúa Giê-xu tiếp nhận thánh lễ báp têm. Và quý vị biết là chuyện gì xảy ra khi Chúa Giê-xu tiếp nhận thánh lễ báp têm không? Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống. Và nếu ai có đọc Philip đoạn 2 và biết một ít Kinh Thánh, cái lễ đạo Kenosis ở trong Philip đoạn 2 đó, là Chúa Giê-xu là thần nhân, nhưng mà Chúa Giê-xu không có đụng chạm gì đến quyền năng thần thiêng liêng cao thượng, thánh khiết của Chúa hết. Và Chúa hoàn toàn đầu phục ở trong con người dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Cha qua lời của Chúa và qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Quý vị và tôi không thể nào tha thứ. Tôi nói cái điều đó lại thêm một lần nữa. Quý vị và tôi không có thể nào có khả năng để tha thứ cho bất cứ một ai. Nếu quý vị và tôi muốn tha thứ, và nếu chúng ta có thể tha thứ được, là chỉ bởi quyền phép của Đức Thánh Linh thôi. Quý vị nói amen được không? Đó là bước chân thứ nhất. Bây giờ quý vị có muốn bước tiếp nữa không? Hay muốn trở về? Điểm thứ hai, ở trong Luca đoạn 23 câu 43. Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Chúa Giê-xu chết để đem lẽ thật sự sống đời đời đến linh hồn của một tên tử tội. Đó là bước chân thứ hai. Chúa chết để đem cái lẽ thật sự sống đời đời đến linh hồn của một tên tử tội. Trong sự chết của Chúa Giê-xu, Ngài bày tỏ mỹ đức và ký thác của Ngài để đem loài người đến với Đức Chúa Trời. Đó là đem loài người vào thiên đàng. Và Chúa Giê-xu làm điều này khi Chúa thi hành chức vụ. Và thưa quý vị, Chúa Giê-xu làm cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời của Chúa ở trên thập tự giá. Làm trưởng ban chứng đạo khi mà còn khỏe. Làm trưởng ban chứng đạo khi mà còn tiền đổ xăng. Làm trưởng ban chứng đạo khi mà còn có thể đi đây đi đó. Thì mình làm chứng cho người này người kia về tin lành của Chúa. Nhưng mà lỡ ngã bệnh một chút, tâm hồn bấn loạn, chẳng còn suy nghĩ gì để đem người khác hoặc nói tin lành cho người khác đến với Chúa. Có phải không? Thật là phi thường quý vị. Quý vị nhắm mắt lại tưởng tượng coi ba cái thập tự giá, một tên tử tội ở một bên. Ấn tượng sâu sắc làm thế nào mà kẻ tử tội này đặt lòng tin của ông nơi Chúa Giê-xu Christ. Quý vị, khi mà thập tử nhất sinh đó, tôi không nghĩ là ai nghĩ gì về cái vấn đề mà chứng đạo với làm chứng, với là y rồi nữa đâu, thầy Bình. Lúc đó là bấn loạn rồi. Lúc đó là nghĩ là mình chôn hay là mình thiêu. Lúc đó mà còn tâm trí gì nữa mà bình tĩnh mà để nói là bây giờ mình dần về với cha vinh hiển của mình trên trời. Còn cái người bên cạnh này chưa biết Chúa. Thôi để mình nói cho họ một lời để họ tin Chúa để được cứu. Điều gì tại cái thời điểm này trong cuộc đời của Chúa Giê-xu khiến thuyết phục quý vị Chúa Giê-xu là Đấng Christ của Đức Chúa Trời? Điều gì trong Chúa Giê-xu đến phút này mà đã thuyết phục được cái tên tử tội đứng bên, được đóng đinh bên cạnh Chúa đó? Là Chúa Giê-xu là Đấng cứu rỗi của thế gian, Đấng Mê-si, vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa. Thưa quý vị, con người của chúng ta đó, chúng ta hay đổ lỗi cho hoàn cảnh lắm. Chúng ta hay thối thác bằng cách là chúng ta nói cái hoàn cảnh của tôi, cái môi trường của tôi, cái điều kiện của tôi, nó không có được như điều kiện của quý hội thánh của quý vị đâu. Nhưng mà ở tại đây, trong cái hoàn cảnh đó, quý vị có, chúng ta vừa mới suy gẫm về sự thương khó của Chúa. Quý vị có khi nào suy nghĩ không? Một tên tử tội nhìn qua bên này, cái điều gì ở trong Chúa Giê-xu khiến cho cái người này họ thật sự được thuyết phục là Chúa Giê-xu là Đấng đang bị đóng đinh đó, là Đấng Christ của Đức Chúa Trời, là Đấng cứu rỗi, là Đấng Mê-si, là vua của muôn vua. Thưa quý vị, chúng ta đừng có nói đến hoàn cảnh. Chúng ta đừng có nói đến môi trường. Cho tôi khi nào tôi lập gia đình xong tôi sẽ hầu việc Chúa. Tôi bảo đảm với quý vị, những người nói câu đó là chẳng bao giờ hầu việc Chúa đâu. Cho tôi đã khi nào tôi có được cái bằng lái xe rồi tôi sẽ hầu việc Chúa. Tôi bảo đảm với quý vị, họ có bằng lái xe, họ mua xe cũ, họ mua xe mới, họ mua chiếc xe mới thứ 3, họ mua chiếc xe mới lần thứ 10, họ cũng chẳng hầu việc Chúa đâu. Đó không phải là hoàn cảnh. Hoàn cảnh có sống không? Hoàn cảnh có ăn không? Hoàn cảnh có uống nước không? Hoàn cảnh có phải ngủ không? Thưa quý vị, hoàn cảnh dù tiêu cực yếm thế, nó không phải là vấn đề. Khi mà Đức Chúa Trời đập vỡ cái sự tối tăm của tấm lòng của tên cướp thì ông ta tin. Tuy nhiên vấn đề vẫn là Đức Chúa Trời. Hành động qua Đấng Christ là công cụ của Chúa dùng, mà Chúa Giêsu đã nhạy bén đầu phục cái sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời để Ngài dùng đem linh hồn của kẻ tử tội đến sự cứu rỗi. Ngày hôm nay tôi nói thật với quý vị, nếu chúng ta bước theo bước dấu chân của Chúa Giêsu là bước thứ hai đó, là chúng ta sẽ có được cái sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, không phải là để chúng ta nhảy cà lưng tưng tưng, hoặc là để chúng ta nói tiếng là, nhưng mà để cho chúng ta đưa dẫn người này người kia đến với Chúa Giêsu. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất. Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ngày hôm nay tôi thấy ngược lại, Cơ Đốc nhân của chúng ta nhìn ai mà là một người tội nhân đó, thì chúng ta thường thường bỏ số da. Có đúng không? Hay là tôi đứng ở đây tôi nói những chuyện không tưởng tượng? Chúng ta chỉ đến với người nào qua cái quần, cái áo, qua cái nhẫn, qua những cái gì đeo ở đây và ở nơi ngực. Không, quý vị, chúng ta nên đến với Chúa để mà chúng ta ăn năn đi. Nhiều khi chúng ta nói là theo bước chân Chúa Giêsu, nhưng mà chúng ta không có bước nào hết. Chúa Giêsu chết tha thứ cho những kẻ phạm tội nghịch cùng Ngài, và Chúa Giêsu chết để đem lẽ thật cứu rỗi cho linh hồn của kẻ tử tội bị hư mất. Và đó là cách Cơ Đốc nhân sống để noi theo dấu chân Chúa. Số bước thứ nhất là chúng ta bước thứ nhất là phải tha thứ. Tha thứ. Người ta có nói lỡ một chữ, mình cũng tha. Mà nói xin lỗi người ta có nói lỡ cả 10 phút, chúng ta cũng phải tha. Cơ Đốc nhân mình lạ lùng hết sức. Nhạy cảm những cái chuyện gì không nhạy cảm, người ta lỡ một chữ thôi bắt. Tại sao chúng ta dễ dãi với chính mình mà chúng ta khó khăn với anh chị em của mình vậy? Là bởi vì mình chưa được kinh nghiệm cái sự tha thứ của Chúa. Tại sao chúng ta chỉ muốn đến với những cái người mà họ ăn mặc như thế này, họ dùng cái tiếng Mẽ, tiếng Hoa, tiếng Lào, tiếng Campuchia, còn những cái người mà không biết gì hết, những người như những người nhà nghèo, những người tội nhân, thì chúng ta lại bỏ số da? Tôi có một lần tôi chứng kiến cái này mà tôi sững sờ luôn. Đón một người mới qua, trên cái xe mới chưa có bảng số. Người đó vừa mới mở cửa, khoan, mở cái trân ra, lấy cái khăn tắm trải lên. Quý vị nghĩ quý vị là cái người đó, quý vị sẽ đi lần thứ hai không? Chúng ta phải nghĩ về cái giá trị linh hồn của cái người kia chứ. Tại sao chúng ta lại nghĩ đến cái giá trị của chiếc nhẫn? Tại sao chúng ta lại nghĩ đến cái giá trị của cái quần? Tại sao chúng ta lại nghĩ đến cái giá trị của cái áo? Thưa quý vị, nếu mà chúng ta nhìn như vậy đó, thì chúng ta vẫn chưa bước đi bước thứ nhất hoặc bước thứ hai theo dấu chân Chúa Giêsu. Bước thứ ba, quý vị muốn bước tiếp không? Hay là mình đi về? Bước thứ ba, ở trong Giăng đoạn 19. Đi luôn, đi đâu? Đừng có đi Đức nha. Giăng đoạn 19 câu 26 với câu 27. Đây là một câu kinh thánh mà tất cả mọi người ai ai cũng thắc mắc ở trong lớp trường chủ nhật. Bây giờ chúng ta cố gắng suy cậy ơn của Chúa suy gẫm một lời. Giăng đoạn 19 câu 26 đến câu 27. Ở trên thập tự giá, Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình về phần xác là bà Mary đó, và một môn đồ Ngài yêu đứng gần Ngài, thì người nói cùng mẹ rằng: hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Tất cả những điều này có nghĩa là gì? Có người tôi thấy cứ hay thắc mắc là tại sao Chúa Giêsu có vẻ hỗn, gọi mẹ mình là mụ đàn bà kia. Những cái đó là những cái chuyện nhỏ. Bây giờ quý vị nghe những cái chuyện lớn nè. Ở đây Chúa Giê-xu bày tỏ một cái nguyên tắc sống thứ ba. Rất là đơn giản. Chúa Giê-xu chết bày tỏ cái tình yêu vị tha của Ngài. Mary là mẹ Chúa Giê-xu về phần xác. Tại sao Chúa không gọi Mary là mẹ? Bởi vì cái mối liên hệ giữa bà Mary và Chúa Giê-xu về phần xác chấm dứt. Và nàng không còn là mẹ của Chúa Giê-xu nữa. Nhưng mà trong cái sự chết của Chúa Giê-xu đó, Chúa Giê-xu bày tỏ một cái tình yêu vị tha. Là Chúa Giê-xu nhìn thấy bà Mary về phần xác đó. Chúa Giê-xu trao cái trách nhiệm của Chúa chăm sóc bà Mary cho sứ đồ dân. Chúa nói dân, từ bây giờ trở đi ta giao cho Mary để ngươi chăm sóc. Cảm ơn ông. Chúa Giê-xu trao cho bà Mary để dân chăm nom. Và trong giây phút lâm chung, mẹ Ngài vẫn còn ở trong cái tấm lòng của Chúa Giê-xu. Mẹ của Chúa Giê-xu trong cái đám người mà đứng trước mặt của Chúa Giê-xu lúc bấy giờ đó, mẹ của Chúa Giê-xu là cái người mà có cái nhu cầu cần giúp đỡ nhất. Cái câu hỏi của tôi, thưa quý vị, tôi đọc Kinh Thánh á, tôi thắc mắc nhiều hơn là tôi hiểu. Tại cái thời điểm này, Joseph ở đâu? Tại cái thời điểm này, rất có thể là Joseph đã qua đời. Do đó mà Chúa Giê-xu không có trao bà Mary cho Joseph. Và cái điểm thứ hai nữa, ở trong văn đoạn 7 câu 5, Chúa Giê-xu cũng không thể nào trao bà Mary cho con của, cho em của Ngài nữa. Bởi vì Chúa Giê-xu có em về phần xác. Mà ở trong văn đoạn 7 câu 5 viết như thế này đây: bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài. Do đó Chúa Giê-xu không thể nào ký thác bà Mary cho em của Chúa Giê-xu về phần xác, là những người không tin Chúa. Quý vị có thể hiểu Chúa Giê-xu và hiểu cái tấm lòng của Chúa Giê-xu qua những cái câu này không? Bà Mary là người tin Chúa. Bà Mary từ cái khi mà Chúa làm phép lạ ở tại Cana đó, là bà Mary này để trong lòng rồi. Bà Mary này tin Chúa Giê-xu, bà Mary này biết Chúa Giê-xu. Nhưng mà khi ký thác bà Mary này đó, Chúa không có ký thác ngay cả những người mà con gọi bà Mary là bằng mẹ. Là bởi vì những người đó không tin Ngài. Quý vị có hiểu được cái tấm lòng của Chúa Giê-xu không? Một cái tình yêu vị tha. Tại đây, nơi cái tấm lòng của Đấng đang đối diện với cái sức nặng của tội lỗi của cả thế gian, từ trước vô cùng cho đến thời điểm đó, và cho đến đời đời vô cùng. Cả cái sức nặng tội lỗi của cả thế gian nhân loại đang đè nặng ở trên thân thể của Chúa Giê-xu. Nhưng mà mỹ đức và thuộc tánh của Ngài đã nổi lên, bày tỏ một cách rất rõ ràng. Và thưa quý vị, đây phải là cách mà cơ đốc nhân của chúng ta sống. Chúng ta không bao giờ bị chôn vùi, không bao giờ bị bận rộn bởi những đau đớn riêng của mình, bởi những cái gọi là tần tảo trong cuộc sống, những cái tất bật trong sinh hoạt hàng ngày của mình được. Thưa quý vị không, dù nó có xảy ra như ba đào cuộn sôi đi chăng nữa, nhưng mà cái người mà được đầy dẫy Đức Thánh Linh, theo noi theo dấu chân Chúa Giê-xu đó, là người phải luôn luôn bày tỏ cái tình yêu vị tha, mặc dù ở trong cái giây phút rất cực kỳ nghiêm trọng. Và thưa quý vị, ai làm được điều này? Nếu con tôi cần đi bác sĩ đó, thưa quý vị, tôi không thể nào tôi bỏ được. Nếu mà trâu bò của tôi mà rớt xuống đường mương đó, ngay cả trong ngày Chủ nhật tôi cũng phải kéo nó lên. Nhưng mà ở tại đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu một cách rất là vinh hiển, bày tỏ cái tấm lòng phía bên trong của Ngài ra cho chúng ta thấy. Là trong cái giây phút cực kỳ rất là nghiêm trọng đó, tình yêu vị tha của Chúa, tình yêu không có điều kiện của Chúa, và tình và nghĩa về bà Mary là mẹ phần xác, chiếu sáng ngời vô cùng. Chúng ta ngày hôm nay là cơ đốc nhân, chúng ta sống làm sao? hơi bận một chút là xin cứu. Cứu này không phải là cứu nghe. Có ai giỏi tiếng Việt không? Cứu này không phải là cứu. Cứu này là thoái thác. Có nhiều người vẫn không hiểu, tôi thấy còn bối rối lắm. Đây phải là cái nguyên tắc sống của Cơ Đốc nhân. Không bao giờ chúng ta, nếu mà có được sự đầy dạy của Đức Thánh Linh, mà chúng ta để cho cái tâm trí của chúng ta bận rộn bởi vì những cái sự đau khổ, bởi vì những cái nhu cầu của mình, nhưng mà chúng ta sẽ suy nghĩ về những cái sự đau đớn và nhu cầu của những người chung quanh. Đó là bước thứ ba, tình yêu vị tha. Quý vị bước tới chưa? Bây giờ quý vị sẵn sàng qua bước thứ tư chưa? Bước thứ tư ở trong Matthew đoạn 27. Câu 46. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Tại thập tự giá, Đức Chúa Giêsu bày tỏ cái tầm quan trọng và khốc liệt của tội lỗi. Thưa quý vị, tội lỗi phân rẽ Đức Chúa Trời khỏi Đức Chúa Con. Thực tội lỗi là một cái thực tại tàn phá trong thế gian, bởi vì tội lỗi phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Giêsu kinh nghiệm cái điều này. Người mà bước theo Chúa Giêsu đó là không bao giờ để cho tội lỗi phân rẽ mình ra khỏi Đức Chúa Trời. Quý vị biết khi mà chúng ta nhìn về cái tối thứ sáu đó, đêm thương khó, chúng ta hay nói về những cái vết roi mà Chúa Giêsu nhận, những cái đánh, những cái đâm của Chúa Giêsu. Nhưng mà quý vị biết không, cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Cái nỗi khủng khiếp nhất của Chúa Giêsu ở trong cái đêm mà gọi là thương khó đó, đó là cái giây phút mà Đức Chúa Trời và Đức Chúa Con tạm lìa xa nhau. Cái giây phút và cái nỗi đau đớn đó, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Có nghĩa là cái giây phút này đó, Đức Chúa Cha ngoảnh mặt nhìn về hướng bên này, Đức Chúa Con ngồi bên kia để chịu đựng về phần xác, và Đức Chúa Cha yên lặng, Đức Chúa Con cũng không kêu thiên sứ đến để giải quyết. Ai có thể đóng đinh Chúa Giêsu? Không ai có thể đóng đinh Chúa Giêsu. Kể cả 20 đế quốc nữa cũng không đóng đinh Chúa Giêsu được. Cái đinh nào có thể đi qua khỏi được cái chỗ cái tay của Chúa Giêsu? Không có cái đinh nào đi qua được hết. Nhưng mà đây nói lên về cái sự phân rẽ giữa Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con. Và Chúa Giêsu kinh nghiệm cái điều này. Phân rẽ tội lỗi làm cho xa lánh, cô đơn, ruồng bỏ, trống vắng. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu không bao giờ cô đơn, trống vắng, lìa khỏi cái sự giao hảo, liên kết thân mật với Đức Chúa Cha. Nhưng mà đây là giây phút đầu tiên, và đó là khủng khiếp lắm. Thành ra Cơ Đốc nhân mà bước theo dấu chân của Chúa Giêsu đó, bước thứ tư, không bao giờ để cho tội lỗi phân rẽ khỏi mối thông công của chúng ta với ba ngôi Đức Chúa Trời. Không bao giờ. Dù chúng ta phải trả giá bằng cái sĩ diện của mình, dù chúng ta phải trả giá bằng cái danh dự của mình, dù bằng trả bất cứ cái giá gì, thưa quý vị, sẽ không bao giờ để cho tội lỗi phân rẽ khỏi chúng ta với Đức Chúa Trời. Bước thứ năm, bây giờ quý vị mở ra ở trong Giăng đoạn 19 câu 26 đi. Giăng đoạn 19 câu 26, câu kinh thánh rất là ngắn. Giăng đoạn 19 câu 28. Đoạn 19 câu 28. Sau đó Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: ta khát. Cái chữ mà ta khát này không có cái ý nghĩa về tâm linh, không có nói là Đức Chúa Giêsu khát khao Đức Chúa Cha. Nhưng mà ở đây đúng nói về cái vấn đề mà thể xác, là Đức Chúa Giêsu về vấn đề nhân tánh khát nước. Và đây là cái điểm mà tôi xin quý vị chúng ta suy nghĩ nè. Quý vị thấy là Chúa Giêsu Trên thập tự giá ở trong thân xác loài người bày tỏ cái sự mỏng mảnh của loài người và sự tùy thuộc của loài người lẫn nhau không? Chúa Giêsu trong giây phút khó khăn này cần nước uống và Ngài không thể tự Ngài để lấy nước uống. Và Chúa Giêsu cần ai đó lấy cho Ngài một miếng nước và đưa cho Ngài uống. Khi mà Chúa Giêsu phán cái chữ mà ta khát là Ngài muốn dạy cho chúng ta cái cách sống. Chúng ta phải sống sẵn lòng bày tỏ cái sự yếu đuối của loài người, bày tỏ cái sự tùy thuộc của mình vào người khác, cung cấp những điều cần thiết cho chúng ta. Quý vị nói amen được không?
Amen.
Ngày hôm nay tôi thấy cơ đốc nhân của chúng ta đó như những anh hùng xạ điêu. Chúng ta sống mặc dù chúng ta có cần nhau, nhưng mà chúng ta sống như là tôi sống ok lắm. Không cần. Và đó là cái thất bại của Hội Thánh đó. Đây là cái thất bại của cơ đốc nhân của chúng ta ngày hôm nay. Quý vị có khi nào bình tĩnh để quý vị nói là anh có thể giúp tôi làm được cái điều này không? Một, nếu mà mình hỏi người khác đó là mình công nhận là mình yếu đuối, mình công nhận là mình không có đủ khả năng để làm, mình công nhận là mình cần người khác để giúp. Nhưng mà con người của chúng ta đã có thể đủ cái sự mà gọi là khiêm nhường để chúng ta có thể mở miệng ra nói anh có thể giúp tôi cái việc đó không? Hay là chúng ta bụng thì đói ngồi bên cạnh nghe rột, mà hỏi ăn không? Nói dạ không, tôi ăn rồi. Quý vị có kinh nghiệm cái đó không? Ngồi bên cạnh nè, nghe cái bụng người bên kia nghe rột, nghĩa là bụng người kia phải lắc qua lắc lại để cho nó bớt kêu đó. Mình nói ăn không? Mời anh đi ăn phở. Không. Cái chuyện mà mệt cái tô phở đó là chuyện nhỏ. Cái vấn đề mà nhu cầu tâm linh đó, tôi tranh chiến về phần này vì những cái hình ảnh này, tôi tranh chiến vì những cái điều kia, tôi tranh chiến, tôi có những cái vấn đề này, giận dữ, căm thù, hờn ghét. Mình có thể ngồi xuống để mình nói với một cái người anh em của mình và xin anh cầu nguyện cho tôi một lời. Khi mà Chúa Giêsu nói là ta khát, đây không phải là sự yếu đuối của Chúa Giêsu. Ngài muốn dạy cho chúng ta là cơ đốc nhân ngày hôm nay cái cách sống đó. Bày tỏ cái sự yếu đuối về thể xác của mình, bày tỏ cái sự tùy thuộc của mình vào người khác để cần cái sự giúp đỡ của người khác. Và thưa quý vị, cơ đốc nhân phải học để sống cái cách tùy thuộc này vào người kia. Ngày hôm nay thật sự mà nói cơ đốc nhân đâu có cần gọi là cái thông công chi. Cần không? Tôi thấy đâu có cần đâu. Tại vì mình có cần gì ai đâu mà mình cần thông công. Anh đem xôi bắp của anh tới, tôi đem chè đậu đen của tôi tới, anh chị đem thịt heo quay của chị tới, chị đem chè trái cây tới. Mỗi người có một phần, tôi ăn cái phần của tôi. Mình đâu có cần thông công chứ. Đem nước mắm, muốn nước mắm thì đem, đâu ai cản đâu. Quý vị chúng ta nên ăn năn cái điểm này đi. Mình hờn hĩnh lắm. Mình kiêu ngạo lắm. Mình không có cần ai. Mình chẳng cần ông mục sư luôn. Mình chẳng cần chấp sự luôn. Mình chẳng cần cái bà mà hay ngồi nói nhiều nhiều đó luôn. Nhưng mà đó là hội thánh của Đức Chúa Trời. Điểm thứ sáu, bước thứ sáu, bước thêm hai bước nữa nha. Ở trong văn đoạn 19. Bây giờ mới đến đoạn bước thứ sáu, văn đoạn 19 câu 30. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng mọi việc đã được trọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Chúa Giêsu chết, hoàn tất chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, giao cho Ngài thực hiện. Thưa quý vị, cho tôi nói một cái điều này liền đi. Tại vì tôi kinh nghiệm 4 cái tang lễ trong một tháng vừa qua. 4 cái tang lễ quý vị. Nếu mà mình có chậm học á, mình nhìn 4 cái tang lễ liên tục mỗi chủ nhật, mỗi thứ bảy, Quý vị biết không, chậm lắm là cũng phải bắt đầu suy nghĩ chút chứ. Chấm dứt cái cuộc đời đó của quý vị là một điều, nhưng sống tròn cuộc đời quý vị là một điều khác. Vừa qua sóng gió cuộc đời này là một chuyện, nhưng mà làm trọn hoàn thành cái giấc mơ, cái mục đích, cái trách nhiệm và chương trình trong cuộc đời là một điều khác nữa. Khi Chúa Giê-xu nói là mọi việc đã được trọn, là Chúa Giê-xu đã hoàn tất chương trình cứu rỗi. Chúa Giê-xu đã vào thế gian, Chúa Giê-xu mang gánh tội lỗi của nhân loại, Chúa Giê-xu đã cung cấp cái lễ chuộc tội bằng sự chết của Ngài, và Chúa Giê-xu hoàn thành trọn vẹn mọi sự. Có nhiều người đó đến giây phút cuối cùng nói là tôi ao ước là tôi có thể đi về Việt Nam để giúp. Nói làm chi vậy? Nói để cho tỏ vẻ mình còn có vẻ thiêng liêng hả? Làm khi mà còn tiền, làm khi mà còn sức khỏe, làm khi mà còn có cơ hội. Chúa Giê-xu chịu đựng sự thống khổ bởi vì Ngài có thể thấy cái sự hoàn thành, và đó luôn luôn là cái giá trả khi mà làm cái công việc Chúa. Quý vị hầu việc Chúa đó, quý vị sẽ thấy không bao giờ dễ dàng. Quý vị thử tưởng tượng, quý vị thử đi, về quyết định vợ với chồng, quyết định là sẽ thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa từ nay trở đi coi. Mọi chuyện xảy ra. Nhưng mà cái người mà bước theo Chúa Giê-xu đó là bước theo Chúa Giê-xu. Dù khổ nhục, dù khó khăn, dù bắt bớ. Sứ đồ Phao-lô theo dấu chân Chúa và đã tuyên bố vào cuối cuộc đời của ông như sau: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Đó là cách sống của cuộc đời của quý vị đó. Xin chúng ta đừng bao giờ sống cho qua ngày. Cho đến cuối cuộc đời, theo dấu chân Chúa không phải là dễ dàng. Tôi đã đánh trận tốt lành. Quý vị có bao giờ thấy đánh trận mà không bị lỗ đầu và chảy máu không? Nhiều người ngày hôm nay có tưởng tượng là nếu là tôi nói tôi hầu việc Chúa, là người ta tới, người ta để ghế đây, người ta bưng lên, người ta bưng mình đi như kiệu vậy đó. Thưa quý vị không? Sống đúng mục đích, sống tròn vẹn, sống hoàn tất, bước cuối cùng. Mời tất cả mọi người mở cái này ra. Ở trong Luca đoạn 23 câu 46. Hỡi cha, tôi giao linh hồn lại trong tay cha. Vừa nói xong thì tắt hơi. Cái điều này tôi thấy cơ đốc nhân mình chưa làm. Chúng ta đọc Galati đoạn 2 câu 20, chúng ta đọc rách nè. Nhưng mà cái câu này đó, Luca đoạn 23 câu 46. Chúa Giê-xu ký thác chính Ngài cho lời hứa chăm sóc của Đức Chúa Trời. Và đó phải là bước cuối cùng của cơ đốc nhân. Quý vị biết không, mình chưa bao giờ như Chúa Giê-xu ở trong câu 46 này. Hỡi cha, tôi giao linh hồn lại trong tay cha. Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. Chúng ta chỉ mới nói Galati đoạn 2 câu 20 à. Là chúng ta nói thôi. Quý vị biết một người mà thật sự chết cho Chúa lần sau? Là chết. Ký thác cuộc đời cho Chúa rồi gục chết. Một cơ đốc nhân mà ký thác cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu đó không phải là chết liền đâu. Nhưng mà mình không còn sống cho mình nữa. Đó là cách cơ đốc nhân chúng ta phải sống, trao mọi sự lo lắng. Người chết nó không bao giờ phản ứng được. Quý vị bữa nào theo tôi đề nghị nha, quý vị đi tang lễ đó, quý vị đi ngang, ở Mỹ có cái màn đi viếng á, quý vị đi ngang bỏ cái tay vô, quý vị béo cái má cái coi. Coi thử người đó có nhúc nhích không? Sợ hả? Chết rồi sợ gì nữa? Đi ngang tát bếp bếp vậy nè. Người chết là người không có phản ứng. Nếu mà chúng ta nói là tôi trao linh hồn lại trong tay Chúa rồi gục chết, thưa quý vị, những cái lời sỉ nhục của người khác nó không có đụng đến mình được. Cái vấn đề là mình đang sống và mình đang sống rất là khỏe. Đây là cái bước cuối cùng. Tôi trao linh hồn tôi trong tay Chúa rồi gục chết cái phần xác của mình đi. Quý vị khi đó mới sống đặt để cuộc đời, sự sống, sự chết, vận mệnh của mình ở trong lời hứa chăm sóc của ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu ký thác, ba ngày sau Đức Chúa Cha dựng Đức Chúa Giê-xu từ trong kẻ chết sống lại. Quý vị hiểu không? Chúng ta phải sống một nếp sống hoàn toàn ký thác, trọn vẹn cho Đức Chúa Trời. Tôi dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Các tôn giáo khác đó quý vị, nó đem cái gì lên đền thờ của họ đó, con gà đó cũng chết ngắt, đem con vịt lên cũng chết ngắt, đem con heo lên cũng chết ngắt, đem con bò lên cũng chết luôn. Chỉ có tin lành của Chúa Giê-xu là còn sống đồng, ngon lành. Nhưng mà tâm trí này hoàn toàn ký thác cho Chúa, niềm tin của chúng ta hoàn toàn trọn vẹn cho Chúa, cuộc đời của chúng ta hoàn toàn dứt khoát cho Chúa. Ở trong câu 23 mà chúng ta vừa mới nghe đọc đó, là Đức Chúa Giê-xu này hoàn toàn phó mình vào cho đấng xử đoán công bình. Ở trong câu 23. Quý vị phải đến một cái giây phút nào đó quý vị hoàn toàn cống hiến cuộc đời của mình trọn vẹn cho Chúa. Do đó Đức Chúa Giê-xu sống một cuộc đời trọn vẹn và Ngài chết một cái chết trọn vẹn. Và trong sự sống của Chúa Giê-xu ban cho chúng ta một tấm gương để sống. Và trong sự chết của Chúa Giê-xu ban cho chúng ta một tấm gương để noi theo. Và kết quả là Đức Chúa Trời dựng Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết và đặt Chúa Giê-xu ngồi bên hữu Ngài trong nơi vinh hiển. Bởi sự trọn vẹn của đấng Christ mà Đức Chúa Cha đã dựng Ngài sống lại từ trong kẻ chết, thì Đức Chúa Trời cũng hứa Ngài sẽ dựng lại những người ký thác trọn vẹn cho Đức Chúa Giê-xu được sống lại. Mà thưa quý vị, đó là cái niềm hy vọng của tôi đó. Mình chịu những khó khăn ngày hôm nay để làm gì? Là bởi vì mình thấy cái cuối cùng đó. Chứ không phải là mình là biệt động quân sát đâu. Không biết chi hết nhảy vô chết càng đâu. Nhưng mà mình nhìn, mình chịu ở đây. Mà mình thấy cái tương lai đó là Chúa sẽ dựng mình sống lại. Thành ra thưa quý vị, ở trong Côlôse nói là tôi chịu cực khổ một cách vui vẻ. Chứ không phải chịu mà mặt dài xuống như đưa ra ma vậy đâu. Nguyện lời của Chúa cảm động chúng ta để ký thác cuộc sống theo dấu chân của Ngài, theo kiểu mẫu sự sống và sự chết của Chúa Giê-xu để làm gương cho chúng ta. Nguyện xin bày tỏ trong cái mỹ đức và thuộc tánh của Chúa Giê-xu đó ở trên thập tự giá sẽ trở nên cái mục đích sống của nếp sống cơ đốc nhân của chúng ta. Và cái điểm nói tóm lại, bảy bước này không ai bước được nửa bước. Phải có Đức Thánh Linh. Và buổi sáng hôm nay đó, quý vị đã bỏ tiền xăng, bỏ công, bỏ sức, bỏ vé máy bay, bỏ gia đình, bỏ hội thánh đến đây rồi. Tôi lặp lại bảy bước này. Cái bước thứ nhất là tha thứ. Bước thứ hai là cái ký thác của mình để dẫn đưa người khác đến cho Chúa, dù trong giây phút khó khăn. Bước thứ ba là mình phải có cái tình yêu vị tha. Bước thứ tư là mình phải có cái ảnh hưởng về cái tầm khốc liệt, sự khốc liệt của tội lỗi phân rẽ mình ra khỏi Đức Chúa Trời. Thành ra bất cứ cái gì mà xảy ra ở trong cuộc sống của mình là mình phải giải quyết liền. Bước thứ năm, sống tùy thuộc nhau. Cái chữ tiếng Anh mà tôi không biết dịch ra chữ tiếng Việt là gì? Cái vulnerable. Vulnerable có nghĩa là sống bày tỏ cái sự yếu đuối của mình, bày tỏ cái sự thật của mình. Mình sẵn sàng mở lòng mình ra. Nếu người kia họ lấy con dao mà họ thọc tới đó là mình chết. Mà mình vẫn mở. Đó là vulnerable. Sống tròn vẹn, sống đúng mục đích. Và cái bước thứ bảy đó là sống ký thác 100%. Tất cả những điều này phải có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thưa quý vị. Bây giờ tôi mời quý vị đứng lên. Chúng ta sẽ hát lại cái bài 289. Ở đây không biết có thánh ca ở phía dưới không? Có không ạ? Thôi bây giờ 289 đó làm chi? Chúng ta hát bài 135 đi, nếu mà có bài thánh ca. 135. Chúng ta hát như một lời cầu nguyện. Rồi sau đó đó, tôi mời quý vị bước những bước rất là nhỏ, bước lên phía trước này. Để bày tỏ cái sự ký thác của mình, bước theo dấu chân Chúa. Chúng ta hát cả 4 câu luôn. Chúng ta hát như một lời cầu nguyện. Tôi kêu gọi quý vị nên lấy một cái bước mới đi, một cái bước ngoặt, là quý vị bước từng bước một. Quý vị cầm cuốn thánh ca bước lên, nói lạy Chúa, xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp con bước mạnh mẽ để con ký thác cuộc đời của chúng con theo dấu chân Phaolô, phải trả tiền. Còn cái này quý vị không có trả tiền đâu, quý vị sống luôn cho Chúa luôn. Chúng ta hát bài thánh ca 135. Chúng ta hát luôn 4 câu. Rồi tôi kêu gọi quý vị chúng ta đến đáp ứng lại đi. Chúa Thánh Linh, con cúi xin Ngài ngự vào lòng này can hiến oai, đáp xuống như chim bồ câu hiền ở môi tâm chờ đợi khấn nguyện. Chúa Thánh Linh xin đến lòng này, đặt tôi vào thập giá đông ngay, quyết đông đến luôn tôi tâm này, để tâm linh được sẵn che hoài. Xin chúng ta hát 2 câu sau, không cần đần. Chúa Thánh Linh con đón đến rồi, nguyện lòng được sự sống Chúa thôi. Chúa lấy hơi lên đầy năng lực, bước đứt dây muôn tội trói buộc. Xin mời quý vị chúng ta tiến lên. Chúa Thánh Linh ban xuống từ trời, nguyện hàng ngày Ngài ân chứng con, cánh ai nhân nâng hồn thân này đến hương ơn thiên đàng vui vầy. Xin chúng ta cứ đáp ứng. Quý vị cứ bước lên. Ai bước lên trước thì bước qua bên này để cho những người sau họ có chỗ họ lên. Mời quý vị chúng ta bước lên. Bước thứ nhất là chúng ta cầy xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời cho chúng ta năng quyền để chúng ta có thể tha thứ người khác. Bước thứ hai, chúng ta xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta năng lực để chúng ta luôn luôn ký thác, dù trong hoàn cảnh, môi trường như thế nào, chúng ta sẽ đưa dẫn người khác về với Chúa. Bước thứ ba là tình yêu vị tha. Mình không thể nào ký thác cái người mẹ tin Chúa của mình cho cái đám mà nó không biết Chúa, mà phải giao cho chính những môn đồ mà môn đồ Chúa yêu. Quý vị phải ý thức cái khốc liệt của cái tội lỗi là phân rẽ mình với Đức Chúa Trời, để xin Chúa Thánh Linh ban cho mình cái sự nhạy bén để mình giải quyết. Nếu mình có cái sự ghen tị, nếu mình có cái sự ganh ghét, nếu mình có cái sự cay đắng, mình phải giải quyết với Chúa liền, đừng có để cho đến hội đồng. Và cái điểm thứ năm là mình phải bày tỏ cái sự yếu đuối của mình, tùy thuộc vào nhau. Mình phải sống cho đến đúng mục đích. Chứ không thôi thưa quý vị, cuối cùng trong giây phút cuối cùng nó khổ lắm, rất là sợ hãi. Bởi vì mình chưa có sống đúng mục đích. Mình vẫn còn muốn về để xây dựng cái nhà nguyện này. Mình vẫn muốn dâng cho cái chuyện kia. Mà lúc đó thì không còn nữa rồi. Chờ chi cho đến giây phút đó. Và cái điểm thứ bảy đó, tôi trao linh hồn tôi trong tay Chúa. Quý vị ký thác cho Chúa một lần đi. Chúng ta hát cái câu cuối cùng nữa. 135 câu cuối. Chúa, ai muốn lên thì cứ bước lên. Đây là quý vị bước lên với Chúa, đáp ứng với Chúa. Và sau đó tôi sẽ kính mời mục sư Nguyễn Văn Nghi lên đây để cầu nguyện. Chúa Thánh Linh ban xuống từ trời, nguyện ngàn ngày Ngài ân chứng con, bán ai nhân nâng hồn
trong thân này đến hương ơn thiên đàng vui vầy.
Tất cả mọi người quý vị lên là quý vị đến với ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh. Tôi mời quý vị chúng ta quỳ xuống và kính mời mục sư Nguyễn Văn Nghi.